Tịnh Nghiệp Tam Phước, ngày 9 tháng 9 năm 2000. Tại trong Phật môn, chúng ta hãy xem sự tham học của cổ đại đức. Điều này thí dụ rất nhiều. Thân cận một vị đại đức, sau khi đàm thoại xong, họ liền bảo anh, nhân duyên của anh không tại chỗ này của tôi, nhân duyên của anh tại một nơi nào đó, anh hãy đến nơi đó để cầu học, nhất định sẽ thành tựu. Họ có năng lực chỉ dẫn, họ không thể dạy, là nguyên nhân gì đây? Trong văn tự chẳng có tường tận ghi chép, nhưng chúng ta cũng nghĩ ra được, sự tham phỏng của họ đương nhiên nhất định đàm thoại rất nhiều. Cổ nhân không ghi lại tường tận như vậy, nhất định là hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh hỏi gì, nhà anh ở đâu, trước kia học những thứ gì, anh ưa thích những thứ gì, anh đối với những người nào kính phục nhất, tôn kính nhất. Nếu họ nói họ kính phục người nào nhất, tôn kính người nào nhất, đó là thầy của anh, anh nên đến nơi đó tham học thì anh sẽ được thành tựu. Anh tại chỗ này của tôi không thể thành tựu, đem anh giới thiệu cho người khác. Tức là cái đạo lý này, chúng ta muốn thân cận thầy, vị thầy được kính ngưỡng nhất trong tâm của mình, vị thầy thì tôn kính nhất, lời của họ nói chúng ta biết nghe theo, chúng ta biết y theo làm. Nếu như không tin vị thầy này không tôn kính, họ nói cho chúng ta không đi làm. Nếu không đi làm thì làm sao thành tựu? Chúng ta biết được cái đạo lý này, cũng biết chỉ dẫn cho người khác, không đem người ta chỉ sai đường. Cho nên Phật Pháp là sư đạo, Phật Pháp chẳng phải thần đạo, chẳng phải tôn giáo. Cho nên đầu năm Dân Quốc, Đại sư Âu Dương Cánh Vu lúc bấy giờ tại Đại học Trung Sơn thứ tư đã làm diễn giảng một lần. Lần diễn giảng này rất nổi tiếng, đã làm chấn động với Phật giáo trên toàn quốc lúc bấy giờ. Đề mục của Ngài là Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là ngày nay rất cần đến. Ngài nói một giảng đề này, lúc bấy giờ tại Đại học Trung Sơn thứ tư, tức là ngày nay Đại học Sư Phạm Nam Kinh. Bài diễn giảng của Ngài do học trò của Ngài là cư sĩ Vương Ân Dương ghi lại, làm thành một quyển sách nhỏ vào năm 1977, tôi tại Hồng Kông giảng kinh thấy được. Ngài phân tích rất rõ ràng. Trong bài diễn giảng của Ngài đã làm hai cái kết luận. Ngài nói, tôn giáo là căn nguyên của mê tín, triết học là căn nguyên của đấu tranh. Phật giáo chẳng phải tôn giáo, cũng chẳng phải triết học. Phật giáo là giáo dục trí huệ, nền giáo học của trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Lại huống chi nó là trí huệ chân thật cứu cánh viên mãn. Hiếu đạo, sư đạo chúng ta đã minh bạch. Làm thế nào biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta? Đó tức là hai câu sau ở phía sau. Hai câu phía sau phải thực hiện: từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hai câu này nếu làm không được, anh đối với cha mẹ bất hiếu, anh đối với thầy bất kính, bên trong đặc biệt nói phải bảo tồn cái tâm thánh hiền nhân Phật Bồ Tát. Các ngài bảo tồn cái tâm nhân từ, nhà nho nói nhân, nhà Phật nói từ bi. Tất cả thánh hiền thế xuất thế gian đều là nhân từ bác ái. Người sáng lập của tất cả tôn giáo đều cùng một thiện tâm, là thiện tâm chân thành. Trong Phật Pháp nói chân tâm, chân tâm là từ bi bác ái. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm cũng là từ bi bác ái. Bồ Đề Tâm nói được cụ thể nhất, nói được rõ ràng nhất, tức là tứ hoàng thệ nguyện. Anh xem câu thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đây là từ tâm. Chúng sanh không phân biệt quốc độ, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, đối đãi với tất cả chúng sanh tâm phải bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm chân thành. Để giúp đỡ tất cả chúng sanh, chúng sanh có khổ có nạn, không điều kiện mà đi giúp đỡ họ. Chữ độ này nếu dùng lời nói hiện nay mà nói, tức là giúp đỡ, tức là hiệp sức lại mà giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ giải trừ khổ nạn. Căn nguyên của khổ nạn là gì? Là đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh mê hoặc không liễu giải. Đây là căn nguyên của tất cả khổ nạn. Cho nên phải giúp đỡ họ, tuy rằng tận hết sức để giúp đỡ. Quan trọng nhất là giúp đỡ cho họ được khai ngộ, cũng tức là giúp đỡ cho họ phá mê vi ngộ. Đây là thật sự giúp đỡ, là giúp đỡ cứu cánh viên mãn. Họ không có áo mặc, anh tặng áo cho họ. Không có đồ ăn thì tặng đồ ăn cho họ. Chỉ là giúp đỡ một thời, không thể giải quyết vấn đề. Nhất định giúp họ tự giác ngộ, giúp họ tự trí huệ hiện tiền, năng lực hiện tiền. Năng lực và trí huệ đều là từ trong tự tánh vốn đầy đủ. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ Như Lai. Đức là năng lực đức năng, tướng là tướng hảo. Trí huệ năng lực tướng hảo của tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai không khác. Vì sao trí huệ năng lực đức tướng của chúng ta ngày nay, vì sao biến thành cái nông nổi này? Là vì tự tánh của chúng ta mê mất, cho nên mới biến thành cái nông nổi này. Mê như thế nào? Chúng ta ngày nay không có cách nào lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật nói có ba thứ đã hại chúng ta. Tôi nói cách này quý vị dễ hiểu hơn. Danh từ của Phật gọi là kiến tư phiền não, tức là chấp trước. Trần sa phiền não, tức là phân biệt. Vô minh phiền não, tức là vọng tưởng. Dùng danh từ Phật học mà nói không dễ hiểu. Chúng tôi thay đổi danh từ khác, quý vị thì dễ thể hội hơn. Nếu như chúng ta thực sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy điều buông xuống, thì trí huệ tức thì hiện tiền, tướng mạo sẽ thay đổi, tướng tỳ tâm chuyển. Chẳng những tướng mạo sẽ chuyển, phong thủy cũng sẽ chuyển. Cái gì gọi là phong thủy? Là hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Hoàn cảnh cư ngụ cũng sẽ chuyển biến. Cho nên xem tướng bối mạng, họ cũng biết được một phương pháp này, chớ gọi là phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Cho nên trước khi Phật chưa dạy cho chúng ta học tập, trước tiên dạy cho chúng ta tu tam phước. Chúng ta có phước rồi, đó là phước nhân thì cư ở phước địa. Cho nên bồi dưỡng tâm từ bi, tức là bồi dưỡng chân tâm. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải lấy tâm từ bi của chân thành bình đẳng, xử sự đối người tiếp vật phải thanh tịnh bình đẳng. Là chân tâm, là tâm bình thường. Chân tâm và tâm bình thường vĩnh viễn không bao giờ sanh bệnh. Chúng ta là người thế gian này, tại sao lại có nhiều bệnh khổ như thế? Vì tâm của anh không bình thường, không thanh tịnh, không bình đẳng, thì dễ dàng biến thành bệnh độc. Cái không thanh tịnh, không bình đẳng này quả nhiên đã biến thành bệnh độc nghiêm trọng. Cái bệnh độc này là gì đây? Gọi là tam độc tham sân si. Bên trong có tam độc, bên ngoài thì có cảm nhiễm, nội ngoại giao cảm, thì con người làm sao không sanh bệnh chứ? Cái bệnh này là do đây mà đến. Làm thế nào đem tam độc bứng trừ đi? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng hiện tiền, thì tam độc phiền não bứng hết. Từ bên trong thanh tịnh bình đẳng mà sanh tâm từ bi. Từ bi là bình đẳng mà thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Đây là chân tâm của anh. Cái này là bản tánh của anh, tức là nhà nho nói minh đức. Lại đem thực hiện trong hành vi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, tức là thập thiện nghiệp đạo. Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ dạy cho chúng ta tất cả Bồ Tát, các ngài có một phương pháp, có thể đoạn hết tất cả khổ nạn. Tất cả khổ não này là nói thập pháp giới. Cái phương pháp này là phương là gì đây? Phật vì chúng ta nói ra. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm của anh thiện. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, tư tưởng của anh thiện. Quán sát thiện pháp, hành vi của anh thiện. Niệm niệm khiến cho thiện pháp viên mãn, không có tơ hào bất thiện xen tạp. Thế Tôn khai thị đoạn này vô cùng quan trọng. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoàn cảnh gì? Phật trong kinh nói rõ cho chúng ta biết, ở nơi đó là chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ. Nếu chúng ta bất thiện thì làm sao có thể đi? A-di-đà Phật từ bi đến tiếp dẫn chúng ta đến cực lạc thế giới rồi, những người đó từ chối chúng ta, không để cho chúng ta đi vào, vậy thì uổng công. Tại vì sao? Vì nơi đây đều là thiện nhân. Anh là một người bất thiện, anh sẽ làm cái hoàn cảnh này nhiễm ô. Quyết định không thể cho người bất thiện đi vào. Cho nên Thế Tôn tại chỗ này đem cái điều kiện nói ra cho chúng ta biết. Chúng ta nhất định phải tu thập thiện nghiệp đạo. Thực hiện thập thiện tức là thực hiện hiếu dưỡng phụ mẫu. Thực hiện thập thiện tức là thực hiện phụng sự sư trưởng. Chư vị đồng tu học Phật phải tại chỗ này hạ công phu thập thiện. Tôi nghĩ rằng mọi người có thể đều nhớ đây là pháp cơ bản của tu học Phật pháp. Nếu không từ chỗ này thực sự làm công phu thì anh không phải học Phật, anh không phải học trò của Phật. Anh cũng không phải là người con có hiếu của cha mẹ. Thập thiện là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam điều thứ nhất là không sát sanh. Chẳng những không sát sanh, nếu như khiến cho tất cả chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì ta sai rồi. Người Trung Quốc nói đến hiếu đạo, trước tiên chúng ta phải nghĩ đến vua Đại Thuấn. Vua Thuấn thật sự đã thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Lúc bấy giờ Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, việc làm của Ngài đều cùng với thập thiện tương ứng viên mãn. Giờ đây có thể biết thập thiện chẳng phải học lại, là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Thuấn, một đời người của Ngài, chỉ thấy sự lỗi của chính mình, không thấy cái lỗi của kẻ khác. Cùng với đời nhà Đường, Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, trong đàn kinh chỗ nói hoàn toàn tương ứng. Lục Tổ nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế vàng quá. Có người nếu như có thể thấy cái lỗi của mình, không thấy cái lỗi của kẻ khác, thì đạo nghiệp của anh có thành tựu. Đạo nghiệp của người không thể thành tựu, vừa đúng tương phản. Chỉ thấy cái lỗi của kẻ khác, không thấy cái lỗi của mình. Người này bất luận họ học, họ dũng mãnh, tinh tấn như thế nào, cũng không thể thành tựu. Trên căn bản đã phạm sai lầm. Cho nên chúng ta muôn vàng chớ nên nghĩ rằng điều là kẻ khác không đúng, ta không có cái gì mà không đúng. Đây mới thật là cái lỗi lớn của chính mình. Nhìn thấy chỗ thiện, chỗ hay của người khác, chúng ta phải theo họ học tập. Nhìn thấy chỗ đại thiện của người khác, quay đầu trở lại phản tỉnh ta có hay không. Ta phải gấp rút cải chính trở lại. Vì vậy, người thiện và người bất thiện của thế gian đều là thầy của ta, đều là thiện tri thức của ta. Người bất thiện đó tạo việc bất thiện, họ đến dạy cho ta để cho ta phản tỉnh đó, chưa hẳn là họ thật sự bất thiện. Chúng ta thường dùng cái thái độ này để học tập. Một đời này thành thánh, thành hiền, thành Phật, thành Bồ Tát không phải là việc khó. Cái khó của chúng ta là tự mình không biết tu học như thế nào. Chúng ta học sai rồi. Cho nên quyết định không thể não hại chúng sanh. Muốn thành tựu tánh đức viên mãn của chính mình, đối với người thật sự bất thiện, để dùng chân thành chí thiện để cảm hóa họ. Lần trước tôi tại Hồng Kông, khi đài truyền hình Á Châu đến phỏng vấn tôi, ông Hà Thủ Tính đề ra một câu hỏi. Ông nói, ông ta trước kia đi học, học qua Mạnh Tử Chủ Trương Tánh Thiện, Nhân Chi Sơ Tánh Bản Thiện, Tuân Tử Chủ Trương Tánh Ác, Nhân Chi Sơ Tánh Bản Ác. Ông ta nói, tôi đã mười mấy năm cũng không rõ ràng nhân tánh rốt cuộc là thiện hay là ác. Tôi nói với ông ta, đó là kiến giải của học trò. Kiến giải không được viên mãn, kiến giải của thầy thì mới viên mãn. Thầy là Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử nói, nhân chi sơ tánh tương cận, tập tương viễn. Tánh tương cận cùng với tự tánh của Phật nói là không khác. Phật ấn chứng từ trên tánh mà nhìn tất cả chúng sanh bản lai thành Phật, đó là chí thiện. Mạnh tử và Tôn tử là hiền nhân, không phải là thánh nhân. Cho nên họ nói cái thiện ác là tập tánh, chẳng phải bản tánh. Chư Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh là nhìn bản tánh, chẳng phải nhìn tập tánh. Tập tánh có thiện ác, bản tánh không có thiện ác. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát, phải học Thế Xuất Thế Gian Đại Thánh Đại Hiền, nhìn bản tánh của tất cả chúng sanh, không nên đi nhìn tạp tánh. Tạp tánh chẳng phải chân, bản tánh mới là chân. Tạp tánh nhiễm lên tạp khí không tết, không tốt, có thể sửa đổi. Chúng ta phải có tâm nhẫn nại, phải có trí huệ, phải có thiện xảo phương tiện, giúp đỡ họ quay đầu trở lại, giúp đỡ họ cải chính. Chúng ta phải có bổn phận, phải có trách nhiệm. Tại vì sao? Sở hữu tất cả chúng sanh cùng với chính mình là đồng một pháp thân, đồng một bản thể. Học Phật như thế, làm công phu và học vấn như thế, anh mới được thành tựu, anh mới có thể chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Không cần biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, thân phận của anh như thế nào, địa vị của anh như thế nào, tiền đồ của anh một bầu quang minh. Nhà Phật nói là kim sắc quang minh. Anh đối với thế xuất thế gian, tất cả pháp, tánh tướng, lý sự, nhân quả, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, anh không còn mê hoặc. Anh đã thông đạt hiểu rõ thì anh làm sao còn tổn hại chúng sanh chứ? Chẳng những chúng sanh làm nhục ta, khinh thường ta, hãm hại ta, sát hại ta, ta cũng không trách họ. Anh cũng không nhìn thấy họ có gì không tốt. Quý vị niệm kinh Kim Cang rất nhiều, anh xem trong kinh Kim Cang, nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Nhẫn nhục tiên nhân có nhìn thấy hành vi của vua Ca Lợi bất thiện hay không? Không có nhìn thấy. Cái sự tích này ghi chép tường tận tỉ mỉ ở trong kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang nói đơn giản, sự tích tường tận tại trong kinh Đại Niết Bàn. Ca Lợi là phạn ngữ, dịch sang ý nghĩa của Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta nói là vô đạo hôn quân, bạo quân, là ý nghĩa này. Nhưng trong nhãn quan của nhẫn nhục tiên nhân mà nhìn, ông ta chẳng có gì bất thiện. Vì sao nhẫn nhục tiên nhân không như kiến thức thông thường của chúng ta? Nhẫn nhục tiên nhân nhìn bản tánh của tất cả chúng sanh. Bản tánh là trí thiện. Ông ta làm ra điều bất thiện này là một lúc hồ đồ. Điều này có thể tha thứ, điều này có thể không thể để trong tâm. Anh nhìn xem người ta dùng cái tâm gì xử sự đối người tiếp vật, dùng nhãn quan gì để nhìn sự việc. Cho nên Ngài có thể làm Bồ Tát, Ngài có thể làm Phật, chúng ta dụng tâm sai rồi, cũng dụng nhãn sai rồi. Do đó khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tội nghiệp vô lượng vô biên, tạo thành lục đạo luân hồi, đã tạo thành tam ác đạo. Đây là lỗi lầm của chính chúng ta, tuyệt đối chẳng phải việc của kẻ khác. Người chân chánh tu hành đâu có oán trời trách người. Phàm là oán trời trách người đều đối với chân tướng sự thật không hiểu rõ, không liễu giải, bên trong mới nảy sinh ra hiểu lầm. Đây tức là mê hoặc điên đảo. Cho nên chúng ta tu trên sự tướng, trong cuộc sống thế gian vĩnh viễn là cảm ơn. Đây là đệ tử Phật, là người con hiếu, cần phải học tập cái đạo nên làm, không trộm cắp, không sát sanh. Điều thứ hai là không trộm cắp. Không trộm cắp, chúng ta dùng lời đơn giản nhất mà nói, quyết định không thể khởi tâm động niệm chiếm lấy tiện lợi của kẻ khác. Nếu như có cái niệm này, đây gọi là tâm trộm cắp. Anh chưa phạm cái giới trộm cắp, tâm trộm cắp của anh đã khởi lên, vậy thì sai rồi. Đệ tử Phật niệm niệm phải tồn tâm bố thí, phải tồn tâm cúng dường, thì làm sao có thể tồn tâm chiếm lấy tiện lợi của người khác? Cái tâm này không thể có. Niệm niệm phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Niệm niệm phải nhớ bố thí xả bỏ. Xả thì được đại phước. Chúng ta nhìn thấy người thế gian có rất nhiều người có phước báo. Phước báo đó từ chỗ nào đến? Nếu như nói trời sinh ra thì có phước báo, tôi cũng đáng được có phước báo. Không thể nói không công bình, không thể có sai biệt. Cái sai biệt này, trong đời quá khứ người ta có tu phước, trong đời này người ta được phước báo. Nghiệp nhân quả báo tự nhiên có cảm ứng. Đời trước ta không có tu phước nên đời này thì không có phước báo. Người ta làm ăn đang phát tài, giao cho ta làm vài ngày thì lỗ vốn rồi. Tại vì sao? Trong mạng không có phước, không có tài. Cái việc này không thể miễn cưỡng. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Hiện nay người ta nói cầu phước, cầu tài. Phật có thể chỉ dạy cho anh phát tài, thật sự phát tài, một tí cũng không giả. Làm thế nào có thể phát tài? Tài bố thí. Ta dùng tài lực giúp đỡ cho kẻ khác thì tự mình được tài phú. Càng thí càng được nhiều. Không nên nghĩ rằng sau khi bố thí hết sạch vậy thì tôi thấy điều chẳng còn chi cả. Cuộc sống ngày mai của tôi ra sao? Nếu anh nghĩ điều này thì anh chẳng dám bố thí, thì anh không tin lời của Phật. Lời của Phật nói không tin tưởng, không dám tin tưởng. Nếu anh còn tin vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh, điều này sai rồi. thật sự tin tưởng Phật, Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta thật sự làm, sau khi làm xong quả báo đương nhiên hiện tiền. Cho nên xả phía dưới là được, xả thì được liền, xả tài được tài, xả pháp được pháp. Cho nên pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Anh xem ba thứ này người ta đều muốn, mong muốn tài phú, mong muốn thông minh trí huệ, mong muốn khỏe mạnh sống lâu, nhưng họ không chịu tu. Không tu nhân thì làm sao có quả báo chứ? Nếu như thật sự hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Đà Y Giáo Phụng Hằng, thì cái niệm trộm cắp không có, bứng hết tận gốc. Chúng ta hiểu được, trong đời trước của tôi, lúc còn trẻ đã chịu khốn khổ rất nhiều, bởi vì đời trước không có tu tài bố thí, cuộc sống vô cùng khó khăn. Thầy của tôi là ông Phương Đông Mỹ, ngài cũng rất thông minh. Đời trước cũng không có tu tài bố thí, một đời dạy học, tạm sống qua ngày, trong cuộc sống rất khốn khổ. Sau khi chúng tôi học Phật, hoảng nhiên đại ngộ. Sau khi học Phật, tuy rằng mỗi tháng thu nhập rất ít, ngoại trừ trong cuộc sống cần thiết, thấy điều đem bố thí đi làm việc tốt. Trong mấy chục năm, càng tu càng tự tại, sự cảm ứng bất khả tư nghị. Phật tại trong kinh nói những lý luận và sự đã ứng nghiệm trên thân tôi, thấy điều được cả. Vì vậy, tôi càng lúc càng tin tưởng, tin được càng thật, càng làm càng khẩn thiết. Vậy thì quý vị đã hiểu, pháp duyên của tôi rất tốt. Luôn cả trước kia, diễn bồi là pháp sư tại Tân Gia Ba, có một ngày đặc biệt mời tôi ăn cơm. Tôi hỏi ngài, hôm nay vì sao thầy mời tôi ăn cơm? Ngài nói hôm nay tôi có một việc muốn hướng về thầy thỉnh giáo, thầy phải chỉ dạy cho tôi. Tôi nói không dám nhận. Ngài là tiền bối của tôi. Tôi nói là việc gì đây? Ngài nói pháp duyên của thầy rất tốt, thầy có thể chỉ dạy cho tôi không? Tôi nói việc này rất đơn giản, bố thí. Bố thí thì pháp duyên tốt, tài bố thí, pháp bố thí. Tôi đến bất cứ địa phương nào để giảng kinh, người chưa đến, những thứ kết duyên như kinh sách băng video, dĩa, VCD, thể đều đến trước, vô điều kiện cùng với mọi người kết duyên. Muốn bao nhiêu, anh lấy bao nhiêu. Pháp duyên là do đây mà đến. Nếu như tôi cũng như pháp sư khác, tôi tiếp nhận cúng dường, tôi đi xây dựng một ngôi chùa lớn, thì pháp duyên của tôi không có. Rất nhiều pháp sư cùng với tôi đồng thời xuất gia, đồng thời một lúc, họ đều có rất nhiều đạo tràng, còn tôi một cái đạo tràng cũng không có. Điều này là thế nào? Đây là pháp bố thí thì được trí huệ. Thích Ca Mâu Ni Phật một đời không có đạo tràng. Tôi hướng về Ngài học tập, cùng với Ngài như nhau. Một đời trụ nơi đạo tràng của người khác, tôn trọng người khác. Nói một câu khác, người trụ trì đạo tràng là trường học. Điều này chúng ta phải biết. Anh xem hiện nay đạo tràng của Phật giáo gọi là tự. Tự là ý nghĩa gì? Hiện nay người hiểu được ý nghĩa chữ tự này đã không nhiều. Tự là trường học, là cơ cấu nơi làm việc của chính phủ. Ngoại quốc gọi là office, chúng ta hiện nay gọi là văn phòng. Nếu như quý vị đi du lịch đến Trung Quốc tham quan, anh hãy xem hoàng cung tại Bắc Kinh, bên trong hãy còn danh xưng của chữ tự này. Thời xưa trực tiếp thuộc về hoàng đế cai quản cái cơ quan này làm việc, gọi là tự. Chữ tự là ý nghĩa gì đây? Tự là vĩnh, là cơ cấu vĩnh viễn tồn tại. Tự là ý nghĩa kế thế, tức là tiếp tục không ngừng. Cái cơ cấu này vĩnh viễn không thể phá bỏ, không thể sửa đổi thì gọi là tự, là cơ quan của hoàng gia. Phía dưới là cơ cấu của tể tướng, xưng là bộ, xưng là viện, là có thể phá bỏ, có thể sửa đổi, tự không thể sửa đổi. Đây là thời cổ xưa của đế vương Trung Quốc. Đối với nền giáo dục của Phật Đà, trực tiếp dùng danh xưng chữ tự này vô cùng tôn trọng. Phương trưởng trụ trì hiệu trưởng ở trong tự. Cái tự này là làm việc gì? Phật tự là cơ cấu giáo dục của Phật Đà. Trước kia là tánh chất này. Vì vậy bên trong là dịch kinh, giảng kinh, dạy học. Đây là Phật tự. Cùng với tôn giáo hoàn toàn chẳng có liên can. Tôn giáo gọi là miếu. Tự và miếu khác nhau. Miếu là tôn giáo. Chúng ta nhất định phải liễu giải ý nghĩa của danh từ. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Hiện nay quý vị đối với ý nghĩa của chữ tự hoàn toàn không biết. Cho nên Hạ Liên Cư lão cư sĩ đề ra một danh từ mới gọi là học hội. Học hội, quý vị nhìn thấy cái danh từ này rất mới, không đến nỗi ra ấy, xảy ra hiểu lầm. Cho nên tự viện của Tịnh Độ Tông, Ngài sửa đổi là Tịnh Tông học hội, rất hay. Khiến người mắt thấy tai nghe điều mới, không đến nỗi mê hoặc. Tất cả cơ cấu những đạo tràng dạy học của nhà Phật thể đều sửa thành học hội. Thiên Thai Tông là Thiên Thai học hội, Lăng Nghiêm Tông là Lăng Nghiêm học hội, Pháp Hoa học hội, Hoa Nghiêm học hội. Như vậy người ta vừa nhìn thấy thì hiểu ngay đây là cơ cấu của giáo học, không đến nỗi nghĩ đến mê tín. Cho nên chúng ta làm thế nào giúp cho xã hội chuyển mê thành ngộ? Không thể không dùng những danh từ mới. Vì vậy lão cư sĩ Hạ Liên Cư đề xướng, tôi rất tán đồng, nhưng tôi chưa phụng hành. Mãi cho đến tôi đến Bắc Kinh phỏng vấn, gặp được học trò của Ngài là lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ khuyên tôi, Pháp Sư, Thầy trên toàn thế giới Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ, Thầy cũng nên đề xướng Tịnh Tông học hội. Tôi nói rất hay là phụ thêm. Vì vậy ở mỗi một địa phương giảng kinh Vô Lượng Thọ, đều ở địa phương đó thành lập Tịnh Tông học hội. Kỳ thật Tịnh Tông học hội tức là liên xã của thời cổ xưa, cùng với tánh chất của liên xã hoàn toàn tương đồng. Mỗi một Tịnh Tông học hội đều là cơ cấu độc lập giáo học. bên trong chúng tôi bỉ thử giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng về hành chính nhân sự tài vật, mỗi mỗi đều độc lập, không có tổng quản, không có tổ chức. Như vậy chúng tôi mới tâm an lý đắc. Thật sự là kết hợp đạo nghĩa, cùng hợp tác với nhau đẩy mạnh nền giáo học của Phật Pháp. Thập thiện điều thứ ba là không tà dâm. Điều này quan hệ vô cùng vô cùng rộng lớn, bởi vì ngày nay toàn thế giới động loạn là nguyên nhân căn bản mất đi sự giáo dục của luân lý gia đình. Thời xưa đối với nền giáo học gia đình so với thứ gì còn quan trọng hơn, bởi vì gia đình là tổ chức của căn bản xã hội. Gia đình xảy ra chuyện gì thì xã hội sẽ động loạn, thì thế giới sẽ không hòa bình. Hạch tâm của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình hòa thuận, xã hội thì an định, thiên hạ được thái bình. Mối quan hệ quá lớn quá lớn. Cho nên một điều này giới luật vô cùng quan trọng, nhất định phải tuân theo. Không tuân theo một điều này thì tội lỗi này kết tội chẳng phải là việc của hai người, chẳng phải là việc gia đình của anh, bởi vì anh phải có trách nhiệm về an toàn xã hội, có trách nhiệm đối với thế giới hòa bình. Vợ chồng không hòa thì xã hội động loạn, thiên hạ không thái bình. Anh có phần. Là ai tạo thành? Là anh tạo thành. Cái đạo lý này người phát hiện không nhiều. Khi hai người kết thành vợ chồng, hai bên đều nhìn chỗ tốt của đối phương, đều bao dung khuyết điểm của đối phương, cho nên hai người mới kết hôn. Sau khi kết hôn, chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương, không còn bao dung chỗ tốt của đối phương nữa, thì phiền phức đến. Cho nên Phật không thể không nói, không thể không học. Hy vọng vợ chồng vĩnh viễn tôn trọng lẫn nhau, tôn kính thương yêu lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, nhìn chỗ tốt của đối phương, không nên nhìn khuyết điểm của đối phương, mới có thể bá niên hảo hợp, duy trì an định xã hội, thế giới hòa bình. Cho nên tôi thường thường nhìn thấy địa phương đó báo cáo địa phương này ly hôn suất cao. Tôi nói tệ hại quá, điều này đã xảy ra vấn đề, đã xảy ra vấn đề lớn rồi, vô cùng điều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ly hôn suất nếu như vượt hơn 50%, hiện nay rất nhiều quốc gia trên địa phương đã vượt hơn 50%, vậy thì nguy rồi. Họ đã sanh con cái đều biến thành đơn thân. Đơn thân là mất đi sự thương yêu của cha mẹ. Nó có oán hận, nó có bất bình. Sau đó, sau khi nó trưởng thành, tức là nhân tố của xã hội động loạn. Cho nên vợ chồng ly hôn tạo cái tội nghiệp so với thứ gì còn nặng hơn. Cho nên trước kia có người hỏi tôi trực tiếp nói thẳng, tội ác của ly hôn tức là đọa địa ngục. Đây không phải là sự việc của hai người, nó ảnh hưởng quá lớn. Đây là thập thiện ba điều phía trước, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Chúng tôi hôm nay giảng chỉ nói đến thế giới hòa bình. Kỳ thật nếu mở rộng thêm, mở rộng đến hư không pháp giới, đây là sự thật, một tí cũng không giả. Nếu nói thêm quá lớn thì người rất khó hiểu lý giải. Chúng tôi chỉ giảng đến hôm nay cư ngụ trên địa cầu. Sự an nguy của toàn cầu là ở tại hai vợ chồng hòa hợp. Điều này là nền giáo học của nhà Phật chúng ta, nền giáo học của nhà Nho, nền trung tâm giáo học của tất cả tôn giáo mong muốn. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây, ngày mai cùng một thời gian chúng tôi tiếp tục giảng.